chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa ngày thứ Bảy 4 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình là các thông tin vừa cập nhật. Thưa quý thính giả, theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm 2023 tại các tỉnh thành trong cả nước sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 2 năm 2023. Trong đó, vào ngày 9 tháng 2, thanh niên thành phố Cần Thơ cùng với 11 tỉnh thành khác sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ năm 2023.
12 tỉnh thành phố tổ chức lễ giao nhận quân trong ngày 9 tháng 2, gồm thành phố Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau. Năm nay, thành phố Cần Thơ được giao chỉ tiêu gọi 1.855 công dân nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân, thời gian qua cấp ủy chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng quy trình quy định. Đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các quận, huyện trao lệnh gọi nhập ngũ thanh niên, đồng thời chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2023.
Sáng nay, ông Trần Diệt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến kiểm tra công tác tuyển quân năm 2023 tại quận Bình Thủy. Phóng viên Mỹ Tiên thông tin chi tiết.
Thưa quý vị, năm 2023, quận Bình Thủy được giao chỉ tiêu tuyển chọn 206 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Trong đó, giao Bộ Quốc phòng 146 thanh niên, giao Bộ Công an 60 thanh niên. Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận và 8 phường quan tâm chăm lo cho thanh niên và gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhân dịp lễ Tết Nguyên đán, khảo sát sửa chữa 7 căn nhà đại đoàn kết, đồng thời trao tặng mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ một sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng. Tính đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Bình Thủy đã trao lệnh gọi cho 100% thanh niên lên đường nhập ngũ. Tại buổi kiểm tra, ông Trần Diệt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá cao công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ của quận Bình Thủy, đồng thời đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận quan tâm rà soát chặt chẽ mặt vệ sinh môi trường, an toàn trật tự, an toàn giao thông, phân công cán bộ phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các phường, theo dõi sức khỏe, động viên, tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của gia đình và thanh niên lên đường nhập ngũ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo các ngành chủ động làm tốt công tác chuẩn bị chu đáo mọi mặt để lễ giao nhận quân diễn ra vào ngày 9 tháng 2 tới đảm bảo thành công.
Trước đó, vào chiều hôm qua, đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến kiểm tra công tác tuyển quân năm 2023 tại quận Ninh Kiều, Cái Răng, Ô Môn, huyện Phong Điền và Thới Lai.
Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Ninh Kiều, năm 2023, quận được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 215 công dân, trong đó 160 công dân nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng, 55 công dân nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Công an. Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 11 phường quan tâm vận động chăm lo cho thanh niên và gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhân dịp Tết Nguyên đán, đồng thời động viên thăm hỏi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của thanh niên. Tính đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Ninh Kiều đã trao lệnh gọi cho 100% thanh niên lên đường nhập ngũ, nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện.
Năm nay, quận Cái Răng được giao chỉ tiêu tuyển 196 thanh niên nhập ngũ, trong đó 141 thanh niên nhập ngũ trong các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 55 thanh niên nhập ngũ trong các đơn vị thuộc Bộ Công an. Đến thời điểm này, quận đã cơ bản hoàn thành các bước tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đúng quy định của pháp luật. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, quận và các phường thành lập các đoàn đến thăm hỏi động viên, tặng 527 phần quà cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ với tổng số tiền trên 253 triệu đồng.
Tính đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Ô Môn và các phường đã thực hiện đầy đủ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật. Năm nay, quận Ô Môn được giao chỉ tiêu tuyển chọn 206 thanh niên, 100% thanh niên đều viết đơn tình nguyện, trong đó giao cho Bộ Quốc phòng là 146 thanh niên và Bộ Công an là 60 thanh niên.
Còn ở huyện Phong Điền, tuyển quân năm nay, huyện được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 205 công dân, trong đó có 145 chỉ tiêu giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 60 chỉ tiêu giao cho Bộ Công an. Hiện tại, thanh niên có mặt tại địa phương đạt 100%, công tác chính sách được quan tâm. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã thị trấn đã đến chúc Tết tặng quà cho gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi thanh niên nhập ngũ về các đơn vị.
Năm nay, huyện Thới Lai được giao tuyển chọn 220 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 160 thanh niên nhập ngũ ở các đơn vị Bộ Quốc phòng và 60 thanh niên nhập ngũ các đơn vị Bộ Công an. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp huyện đã nắm nguồn trong độ tuổi nhập ngũ 5.042 thanh niên, trong đó có 2.316 thanh niên đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ quân sự, đã điều động khám sức khỏe 727 thanh niên. Kết quả có 449 thanh niên đạt sức khỏe. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã xét và trao lệnh gọi nhập ngũ đối với 168 thanh niên trong các đơn vị Bộ Quốc phòng và 63 thanh niên trong các đơn vị Bộ Công an. Tất cả thanh niên trình độ học vấn từ lớp 8 đến lớp 10 đều được huấn luyện quân sự phổ thông trước khi nhập ngũ. Đến nay, huyện hiệp đồng chốt hồ sơ với các đơn vị nhận quân, quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để thanh niên phấn khởi, an tâm lên đường nhập ngũ.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố đánh giá cao công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của các địa phương và lưu ý những ngày tới, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên và gia đình về chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, tiếp tục động viên thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để thanh niên phấn khởi an tâm lên đường nhập ngũ, chuẩn bị chu đáo mọi mặt để lễ giao nhận quân diễn ra thành công tốt đẹp, đúng theo quy định và hướng dẫn. Thưa quý thính giả, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2023. Đại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, phát biểu ôn lại chặng đường 93 năm quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là dịp để cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tự hào về Đảng và nguyện ra sức cống hiến, thi đua, học tập, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, của đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai cũng vừa họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đại biểu đã ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Năm qua, thị trấn Thới Lai thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, tổng thu ngân sách hơn 2 tỷ 200 triệu đồng. Hiện thị trấn có 69 cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tổng giá trị sản xuất đạt 101%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được duy trì và đảm bảo đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa xã hội của các tầng lớp nhân dân, công tác an sinh xã hội được chú trọng. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn lãnh đạo quận Bình Thủy đã đến viếng và dân hương tại di tích đặc quỹ An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang.
Tại lễ viếng, bà Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đọc diễn văn ôn lại lịch sử ra đời của tổ chức Đảng nơi đây, là nền tảng quan trọng trong việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng cấp liên tỉnh đầu tiên ở miền Hậu Giang, đánh dấu bước chuyển biến căn bản trong phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân Cần Thơ nói riêng và toàn miền Hậu Giang nói chung, góp phần vào phong trào đấu tranh cách mạng chung của cả nước.
Lãnh đạo quận Bình Thủy kính cẩn dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ nói chung và đồng chí Châu Văn Liêm nói riêng, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng với tinh thần cách mạng, ý chí tự lực tự cường. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Bình Thủy quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, xây dựng quận trở thành đô thị văn minh hiện đại của thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, ngay sau Tết Nguyên Đán, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ đã khẩn trương xây dựng trung tâm quản lý giao thông đô thị để phục vụ cho dự án điều hành đô thị thông minh tại 15 nút giao trong nội ô thành phố.
Nhà điều hành trung tâm có giá trị đầu tư gần 20 tỷ đồng từ ngân sách sẽ hoàn thành vào quý 3 năm nay. Đây là công trình xây dựng theo định hướng giao thông thông minh, đáp ứng xu hướng phát triển của các đô thị loại 1 trực thuộc trung ương, qua đó tạo điều kiện về hạ tầng để tiếp nhận các thiết bị công nghệ hiện đại của dự án đầu tư hệ thống quản lý giao thông thông minh ITS thành phố Cần Thơ giai đoạn 1. Và về vấn đề này, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, thông tin thêm.
Trong năm nay thì Sở Giao thông Vận tải cũng sẽ triển khai cái gói thầu ứng dụng cái công nghệ thông tin và quản lý 12 cái nút giao thông trên địa bàn thành phố mà có thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông đó. Thì tất cả các cái dữ liệu này thì sẽ được truyền về chỗ trung tâm quản lý giao thông đô thị của Sở Giao thông Vận tải. Thì chúng ta sẽ điều phối cái giao thông ở các cái nút giao này theo cái hướng là giao thông thông minh có tích hợp.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy tổ chức họp thành viên Ủy ban Nhân dân quận đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 1 năm 2023.
Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội trong tháng qua trên địa bàn quận Bình Thủy duy trì ổn định. Đến nay đã hoàn thành công tác thu thuế môn bài năm 2023. Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển, đa dạng hàng hóa phục vụ người dân dịp Tết Nguyên Đán. Công tác an sinh xã hội trên địa bàn được quan tâm. Quận đã vận động gần 13.200 phần quà Tết trị giá gần 5 tỷ đồng để tặng cho các đối tượng. Thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.
Bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy đề nghị các phòng ban ngành và các địa phương tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt kế hoạch đề ra, phấn đấu đạt từ 30% chỉ tiêu trở lên trong quý 1 này. Tiếp tục kêu gọi đầu tư các công trình dự án và các chợ trên địa bàn. Phóng viên Lâm Trực tìm hiểu và cho hay, kể từ ngày 30 tháng 1, tức là ngày mùng 9 Tết Quý Mão, thì tất cả các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp và kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đi vào hoạt động trở lại. Sau một năm đầy nỗ lực khôi phục, không ít công ty đã gặp khó. Khi bước vào năm mới, tập thể lãnh đạo các đơn vị và người lao động đều mong muốn mọi sự sẽ hanh thông. Muốn như thế thì các đơn vị phải nhận diện rõ những thách thức để có giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh trở lại bình thường.
Năm 2022 vừa qua, nhiều doanh nghiệp tại Cần Thơ cho rằng đã thấm đòn trước tác động tiêu cực về kinh tế của đại dịch COVID-19. Đó là do các nước nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam bị chi phối sâu sắc trước cuộc chiến Nga-Ukraine, làm cho giá xăng dầu biến động liên tục, chuỗi logistics vận chuyển bị đứt gãy. Ngay từ mùng 6 Tết, công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Vinataba Philip Morris đã khởi động lại sản xuất, nhưng dự báo sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn. Ông Quỳnh Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Vinataba Philip Morris cho hay.
Năm 2023 thì sẽ cực kỳ khó khăn, được xác định là cực kỳ khó khăn. Lý do là tất cả các nguyên phụ liệu đầu vào đều tăng giá. Thì từ đó thì công ty phải có chính sách để điều chỉnh cái giá bán.
Năm qua, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Quy Diệt Tây Đô bị thiếu hụt trầm trọng nguyên liệu đầu vào. Đối với chất đốt là trấu cũng tăng giá lên gấp 2,5 lần so với trước đây. Do đó, 3 tháng cuối năm ngoái, buộc đơn vị phải dừng sản xuất. Có lúc công đoàn của doanh nghiệp phải tìm việc làm thêm trái với lĩnh vực sản xuất kinh doanh để giúp bà con, công nhân có thu nhập và giữ chân chờ cơ hội. Bước sang năm mới, công ty quyết định khởi động lại sản xuất, nhưng công suất chỉ khoảng 70%. Số lao động trở lại làm việc cũng chưa nhiều. Tuy vậy, mục tiêu của đơn vị này là sẽ xuất khẩu sang Nhật Bản 3,5 triệu lít cồn thực phẩm. Ông Lê Văn Đoàn, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Quy Diệt Tây Đô cho biết.
Hiện tại thì tình hình giá cả nguyên liệu thì đều tăng, chắc bên công ty đó đã đưa ra mà hai biện pháp. Thứ nhất là bắt đầu tìm khách hàng mới để tăng cái đơn hàng sản xuất. Thứ hai là điều chỉnh giá cho phù hợp với tình hình hiện tại.
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ngọc Quang Phát là một trong số ít doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu của cả nước với uy tín, chất lượng và thương hiệu. Thế nhưng mà năm qua, đơn vị cũng gặp không ít khó khăn, khi giá xuất khẩu chỉ khoảng 430 đô la Mỹ một tấn. Trong khi đó, lãi suất vay ngân hàng tăng lên đến 10% một năm. Giá xăng dầu tăng lên, doanh nghiệp phải bỏ ra rất nhiều chi phí. Do đó, giá thu mua lúa cho nông dân cũng buộc phải giảm. Tuy vậy, công ty vẫn nỗ lực trợ giá, hỗ trợ mức thu mua lúa tốt nhất để người nông dân vẫn có thể duy trì trồng trọt. Kết quả năm 2022, Ngọc Quang Phát vẫn chế biến và cung cấp cho thị trường 300.000 tấn gạo, trong đó xuất khẩu hơn 100.000 tấn. Bà Quỳnh Thị Bích Quyền, Tổng Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Ngọc Quang Phát cho biết thêm.
Tôi tìm hiểu á, thì tôi biết là thế giới đang thiếu gạo, đang rất rất cần gạo của Việt Nam mình. Thì bây giờ là Quang Phát phải làm sao cho chạy cái dòng chạy nó nhanh hơn, bán cho nó nhanh hơn. Nói chung ra đây cũng cần phải có lời một ít và cũng phải cần là bán cho nó nhanh chóng, mau ra để mà mình lấy cái dòng quay về, lấy cái đồng lợi của mình về để lo lãi suất cho ngân hàng. Tại vì ngân hàng nó đã lãi tăng rồi thì mình phải cho dòng quay nhanh.
Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, tình trạng suy thoái kinh tế sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2023. Trong khi đó, các gói hỗ trợ để giúp phục hồi cho doanh nghiệp, hầu như đã không còn. Do vậy, các đơn vị phải nhận diện đúng các yếu tố thách thức, chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó và khơi thông nguồn nội lực, nhanh chóng chuyển đổi số để thích ứng và thuận lợi hơn trong môi trường kinh doanh thì sẽ vượt qua khó khăn.
Quý thính giả thân mến, ở các huyện ngoại thành, nhịp sống, khí thế, lao động sản xuất đã trở lại ngay sau những ngày nghỉ Tết vui tươi bên gia đình mình. Mọi người bắt tay vào việc với tâm thế hân hoan cho giai đoạn phát triển mới. Ghi nhận của phóng viên Văn Công trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Anh Trần Hữu Thịnh ở xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ có rất nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp. Nên trên diện tích 10 công đất trồng lúa, vấn đề sâu bệnh không còn là nỗi lo thường trực. Tuy nhiên, vì muốn tăng lợi nhuận trên cùng một đơn vị diện tích, ngay từ đầu năm mới, anh Thịnh nghĩ đến việc cải tạo lại 10 công đất lúa để trồng sầu riêng và mít thái, với mong muốn năm mới có nhiều sự đổi mới.
Cái này cũng do cái công ty Dạng Ngân Thành của Vĩnh Long. Người ta qua đây người ta cũng để tuyên truyền cho bà con mình là trồng, cũng lo cái đầu ra cho bà con nông dân. Thì thấy cái vấn đề là khi mà có trái được cái đầu ra như vậy thì thấy nó cũng có phần là an tâm. Ra là mình quyết định trồng mít nghệ. Trên diện tích 13.000 mét vuông đó là mít nghệ tôi trồng 540 cây.
Còn đối với chị Quỳnh Ngọc Trâm, ngụ xã Thới Hưng, thì sau Tết là khoảng thời gian tất bật nhất năm. Bởi chị cũng phải cải tạo lại 10 công đất lúa để trồng măng tây, với mong muốn năm mới sẽ có nhiều biến đổi.
Bản thân của cây măng tây này thì đúng ra nó cũng rất là dễ trồng. So với những cái cây ăn trái khác, nó rất là vượt trội về mọi thứ. Thứ nhất là mình bán giá cả mình cũng rất là ổn định nè. Mà hiện giờ cây nó chưa có phổ biến thì coi như mình có bao nhiêu mình sẽ bán được hết bấy nhiêu.
Còn tại nơi phố thị nhộn nhịp, Tết dường như trôi chảy xuyên suốt. Một số người chọn cách vừa làm việc vừa vui Tết nên đã chọn ở lại Cần Thơ thay vì về quê. Chị Quỳnh Ngọc gắn bó với công việc bán vé số, chia sẻ.
Thì người ta không có mua, rồi cái mình không có bán được nhiều, mình bán sụt giảm lại thì những cái chi phí hàng ngày á mình bị hụt tiền nhiều lắm.
Tại các công sở, nhân viên cũng nhanh chóng bắt nhịp lại công việc. Còn tại các điểm trường học, sinh viên học sinh cũng đã quay trở lại sau một kỳ nghỉ dài. Có thể thấy sau những ngày xuân chào đón năm mới, người lao động đã trở về nhịp sống lao động ngày thường với một ước nguyện chung, kinh tế sẽ ngày càng cải thiện, việc làm ngày càng nhiều và ổn định hơn, đời sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Thưa quý thính giả, tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên Búa Liềm Vàng lần thứ 7 năm 2022.
Năm 2022, Ban tổ chức đã nhận được tổng số 2031 tác phẩm. Hội đồng chung khảo đã lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải khuyến khích và 8 giải chuyên đề. Ban tổ chức cũng đã trao khen thưởng 15 cơ quan báo chí, ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công của giải. Trao thưởng 3 nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng ban chỉ đạo giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tuyên bố phát động giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 8 năm 2023.
Cũng tối qua tại di tích quốc gia đặc biệt, khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức khai mạc lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2023.
Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2023 diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2 năm 2023, tức từ ngày 13 đến ngày 17 tháng Giêng năm Quý Mão, tại khu di tích lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà. Năm nay lễ hội đền Trần được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Phần lễ có các hoạt động, lễ dân hương tại lăng mộ các vua Trần, tế mở cửa đền, lễ dân cặp bánh kỷ lục Việt Nam tại đền thờ các vua Trần, lễ rước thủy và rước bộ, lễ bái yết, trình diễn thư pháp hai câu thơ của vua Trần Nhân Tông.
Lễ khai ấn, phát ấn đền Trần Nam Định năm 2023 diễn ra từ đêm nay 4 tháng 2 tức là ngày 14 tháng Giêng đến rạng sáng ngày 5 tháng 2 tức ngày rằm tháng Giêng. Do đúng vào dịp nghỉ cuối tuần cho nên dự kiến thu hút hàng vạn du khách thập phương tham dự. Công an của tỉnh Nam Định cũng đã huy động gần 2.000 cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ an ninh trật tự, phân luồng giao thông trong lễ khai ấn đền Trần năm nay. Thưa quý vị, thời tiết lạnh bất thường khiến cho lượng người nhập viện do mắc các bệnh tim mạch và hô hấp gia tăng tại các tỉnh miền Trung, một số bệnh viện đang bị quá tải.
Trời rét bất thường thời gian qua khiến huyết áp tăng cao, nhu cầu oxy cho cơ tim tăng hơn, do đó có thể xuất hiện dấu hiệu của các bệnh mạch vành như đau ngực, nhồi máu cơ tim, khiến nhiều người phải nhập viện. Trong đó đa số là người cao tuổi và người có tiền sử bệnh tim mạch. Tại Việt Nam, khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch mỗi năm, chiếm 33% tổng số ca tử vong. Theo Bộ Y tế, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, ước tính gần 18 triệu người mỗi năm.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo là trong thời gian này, bệnh nhân cần phải tăng cường bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, tiêm vaccine định kỳ theo lứa tuổi, tránh thay đổi đột ngột về nhiệt độ. Đặc biệt, người nhà không nên hoang mang lo lắng mà cần đưa bệnh nhân đến khám tại các cơ sở y tế gần nhất, không được tự ý mua thuốc điều trị. Thưa quý vị, Công an huyện Xuân Lộc của tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đối với Phan Thanh Hiếu và Trịnh Minh Chung, khởi tố về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng đối với Nguyễn Hiếu Nghĩa.
Trước đó vào tối ngày 1 tháng 2, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc nhận được tin báo về việc một đối tượng đi ô tô tới trước nhà người dân tại ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, sử dụng súng bắn 2 phát vào nhà người dân, sau đó lên ô tô bỏ đi. Nhận được tin báo, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp Công an huyện Long Thành và Công an huyện Cẩm Mỹ vào cuộc truy xét. Đến 10 giờ ngày 2 tháng 2, Công an huyện Xuân Lộc đã triệu tập Nghĩa, Phan Thanh Hiếu 38 tuổi, Trịnh Minh Chung 24 tuổi, đồng thời thu giữ tại nhà Hiếu một khẩu súng màu đen, nhãn hiệu ZB5 cùng 4 viên đạn và 2 vỏ đạn.
Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận mua khẩu súng trên mạng từ năm 2020, sau đó cho Nghĩa mượn. Vì mâu thuẫn qua mạng xã hội với Đỗ Thanh Sang tại xã Xuân Thọ của huyện Xuân Lộc, nên Nghĩa đã tới trước nhà Sang, sử dụng súng bắn 2 phát rồi lên ô tô bỏ đi. Sau đó Nghĩa nhờ Chung cất giấu súng hộ và đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Chung đưa lại khẩu súng cho Hiếu mang về nhà cất giấu. Thưa quý thính giả, nhiều tháng qua, người dân ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy bức xúc vì phải chịu cảnh hôi thối từ bãi tập kết rác tạm. Cuộc sống sinh hoạt của người dân xung quanh bãi rác này bị đảo lộn. Nhiều đơn phản ánh đã được gửi tới chính quyền địa phương, nhưng đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.
Bãi rác tạm dưới gầm cầu Bình Thủy 2, quận Bình Thủy đã tồn tại gần 3 tháng nay. Đây là khu vực đông dân cư sinh sống, bên cạnh công viên và rất gần với đền thờ các vua hùng thành phố Cần Thơ. Việc tồn tại bãi rác này gây mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Người dân sống gần ở khu vực này bức xúc.
Cái mùi hôi nó nồng nặc, hầu như Tết giờ ăn Tết mà không có trọn vẹn. Mà nơi đây là lúc nào chị cũng nghe phường nói là bảo vệ xanh và sạch đẹp. Biết là khu vực phường, quận mình là lúc nào cũng là cũng phải có bãi rác để tập trung nơi. Nhưng mà tìm nơi này là ngay khu vực thư dân cư sinh sống là chị thấy là không có thích hợp.
Cái bãi rác mà khi giờ về đây thì coi như có cuộc sống sinh hoạt của người dân ở đây rất là khó khăn. Tại vì thí dụ ở đây là mua bán hoặc là làm cái chuyện gì đó để mà sinh sống hàng ngày đó là không còn mua bán được.
Đề nghị chính quyền phải di dời lập tức bãi rác này. Bởi vì đây là khu vực 7, là khu vực văn hóa, có công viên ở đây. Dân sáng là tập dưỡng sinh, tập yoga. Học sinh nó về nó chơi rồi chiều dân đồ lại chơi nữa mà bây giờ ở đây là ảnh hưởng sức khỏe quá nhiều.
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì từ đầu tháng 9 năm 2022, khi công ty cổ phần đô thị thành phố Cần Thơ trúng thầu công tác vệ sinh đô thị tại một số địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì việc ùn ứ kéo dài. Và tình trạng này đến nay đơn vị vẫn chưa có hướng xử lý dứt điểm. Ông Nguyễn Thạch Em, giám đốc công ty cổ phần đô thị thành phố Cần Thơ nói:
Điểm tập kết ở dưới dạ cầu Bình Thủy 2 thì chúng tôi cũng đang thực hiện cái trung chuyển. Thì do cái điểm tập kết cát này là điểm tập kết cát tạm thì chúng tôi cũng cố gắng là duy trì để mà thu gom rác luân chuyển trong 24 giờ sạch rác. Tuy nhiên thì cái trong quá trình là thực hiện á thì nó có phát sinh là nước rỉ rác. Cái mùi hôi thì phát sinh là do nước rỉ rác nó ra thì chưa có được là khống chế được cái lượng nước rỉ gác này, rồi dẫn đến là mưa xuống thì nó ra ngoài thì nó phát sinh cái mùi hôi.
Trong khi đó, các ngành chức năng địa phương vẫn đang lúng túng bởi việc tìm địa điểm xây dựng trạm trung chuyển rác tại đô thị là câu chuyện dài. Ông Lương Sĩ Nam, trưởng phòng tài nguyên và môi trường quận Bình Thủy, thông tin thêm.
Đối với cái giải quyết cái vấn đề mà cái điểm rác tạm ở cầu Bình Thủy 2, thì trước mắt thì đối với phòng thì cũng sẽ phối hợp với chỗ ủy ban phường, thường xuyên tăng cường giám sát kiểm tra cái đơn vị thu gom vận chuyển để mà xử lý. Thứ nhất là các cái giải pháp về cắt bột cái mùi, thứ hai là thu dọn dẹp bãi để mà đảm bảo cảnh quan môi trường, cũng như là xử lý các cái phương án xử lý khắc phục cái mùi hôi trước mắt. Đồng thời quận cũng đã có triển khai chủ trương đầu tư cái trạm trung chuyển rác tại cái cầu Bình Thủy 3, phường Long Tiền.
Chính quyền địa phương cần có giải pháp căn cơ đối với công tác thu gom xử lý rác thải, tránh để bức xúc kéo dài và ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Tiếp theo chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý khán giả, hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu Ukraine vừa diễn ra tại thủ đô Kiev ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên EU và Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào cuối tháng 2 năm ngoái và sau khi EU trao cho Ukraine tư cách quốc gia ứng cử viên gia nhập liên minh này.
Vấn đề Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, hay còn gọi là kế hoạch hòa bình của Tổng thống Ukraine Zelensky nhằm giải quyết xung đột an ninh lương thực, nhu cầu năng lượng và các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow được xem là những chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh này. Kiev kỳ vọng vào tiến độ đáng kể trong quá trình tiếp cận thị trường nội khối EU và bắt đầu quá trình đàm phán gia nhập EU sớm nhất có thể. Chủ tịch của 27 nhà lãnh đạo quốc gia EU lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, nhưng đã không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc Ukraine gia nhập khối này.
Điều này cũng giống như nhận định từ phía Nga. Giới chuyên gia cho rằng sẽ không có quá trình gia nhập Liên minh châu Âu cấp tốc cho Ukraine. Sự đoàn kết và hỗ trợ khác với việc chấp nhận quốc gia này vào Liên minh trong bối cảnh còn có những bất đồng mạnh mẽ giữa các nước thành viên. Thưa quý vị, Na Uy ngày hôm qua xác nhận sẽ mua 54 xe tăng Leopard 2 thế hệ mới để thay thế cho các phiên bản cũ hơn.
Na Uy, quốc gia thành viên NATO, đã lên kế hoạch lựa chọn xe tăng Leopard 2A7 do tập đoàn của Đức sản xuất, cho phép nước này đổi mới hạm đội gồm 36 xe tăng Leopard 2A4 đã cũ. Một số trong đó sẽ được tặng cho Ukraine. Đây là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực phổ biến nhất và được sử dụng với nhiều biến thể khác nhau tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa ra tuyên bố phản đối việc Anh, Mỹ và Australia tăng cường hợp tác về tàu ngầm hạt nhân.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nêu rõ, nước này quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối. Bà Mao Ninh đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về khả năng sẽ có tuyên bố về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak vào tháng 3 tới.
Giá lương thực thế giới đã giảm tháng thứ 10 liên tiếp và hiện đã giảm khoảng 18% so với mức cao kỷ lục ghi nhận hồi tháng 3 năm ngoái.
Chỉ số giá lương thực của FAO theo dõi hầu hết hàng hóa thực phẩm giao dịch trên toàn cầu đạt trung bình 131 điểm trong tháng 1 vừa qua, giảm so với mức 132 điểm trong tháng 12 năm ngoái. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021. FAO cho hay giá các mặt hàng dầu thực vật giảm 2%, bơ sữa giảm 1,4% và đường giảm 1,1% đã giúp kéo chỉ số của FAO đi xuống. Trong khi đó, giá thịt và ngũ cốc phần lớn vẫn ổn định.
Đối với năm 2023, thì FAO cho biết những dấu hiệu ban đầu cho thấy khả năng sản lượng lúa mì vụ đông ở Bắc bán cầu sẽ tăng lên. Tuy nhiên, chi phí phân bón cao có thể ảnh hưởng đến sản lượng. Còn tại Mỹ, Bộ Lao động của nước này vừa công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ thất nghiệp nước này đang ở mức thấp nhất hơn 50 năm qua. Trong tháng 1, Mỹ có thêm 517.000 việc làm mới, cao hơn mức trung bình mỗi tháng của năm ngoái là 401.000. Trong khi đó, thì tỷ lệ thất nghiệp là 3,4%, mức thấp nhất kể từ 53 năm qua.
Các lĩnh vực thu hút nhiều lao động việc làm trong tháng 1 là giải trí, khách sạn, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, xây dựng hay là giao thông. Đáng chú ý, trong tháng 1 có tới 74.000 việc làm mới được tạo ra trong các cơ quan hành chính và 35.000 việc làm mới trong lĩnh vực giáo dục, cho thấy nhiều người đã có việc và đi làm trở lại. Mức lương và thời gian làm thêm cũng tăng so với năm ngoái tuy không nhiều. Nhu cầu việc làm tại Mỹ vẫn đang lớn. Cứ một người thất nghiệp thì có hai vị trí việc làm đang cần tuyển. Việc làm mới được tạo ra, tỷ lệ thất nghiệp thấp. chứng tỏ kinh tế Mỹ vẫn đang duy trì sự tăng trưởng, chưa suy thoái như nhiều dự báo trước đây.
Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.